Chương 4. Từ nhà mình ở thành phố Littlefield, bang Kansas, chúng tôi phải lái xe xuyên bang đến thành phố Susanville, bang Kansas, để họp với đội thu hoạch Baker. Ba mẹ tôi đã làm cho nhà Baker hai lần, một lần là hồi 2 năm trước và một lần vào hồi 3 năm trước. Lần thứ hai, chúng tôi túng tiền quá và người ta trả công luôn cho nhà tôi tháng đầu. Khi mà lúc ấy, chúng tôi chưa mó tay vào việc. Họ là như thế đấy. Ông bà cháu tôi chui vào chiếc Ford tải nhỏ và nua ầm ĩ. Trời hãy còn tối. Cái xe đó còn lớn tuổi hơn cả tôi. Mọi người đã ăn sáng qua loa với cháo yến mạch và 2 umeboshi. Tôi vừa xỏ xong cái quần jean, cũng như vừa mới bôi xong một lớp jet phân giải chậm. Đó là lúc con sấm không còn gối đầu vào lòng tôi như mọi khi nữa. Cái công ty sản xuất jet bảo rằng họ đã thực hiện công đoạn siêu tinh chế, hầu như đã loại hẳn mùi. Tôi thì đã quen, nhưng con sấm thì có vẻ như không sao chịu nổi. Richard có phần im ắng mỗi khi lái xe. Ông không trò chuyện nhiều và chỉnh cho radio phát tiếng khe khẽ. Thi thoảng ông lại làm ầm lên, chẳng khác nào có người vừa nhấn nút bật. Còn thằng Ra thì đang thổi hết lần này đến lần khác những quả bong bóng kẹo cao su to đùng. "Coi nè," nó nói, "lần nào em cũng thổi được bong bóng to bằng nhau." Trong lòng nó là một tòa chung cư Lego. Từ lúc lắp ráp là nó đã dính lấy khối nhà đó. Thằng nhóc có thể để đồ chơi ở thùng xe, nhưng nó bảo đó là món đồ quý giá nhất của nó. Thật hết biết. Con sấm cuộn mình ở ghế sau bên cạnh tôi. Tôi mở cửa sổ. Không khí âm ấm tuyệt vời. Nhưng tôi biết là khi mình tới bang Texas, thời tiết sẽ thay đổi. Trước khi đi, tôi có xem kênh thời tiết. Người ta bảo là ở đó có khả năng nóng tới 38 độ. Con sấm ngếch đầu lên, hít vào một hơi, nhắm mắt lại và tôi thề đó, nó đang mỉm cười. Tôi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Những cánh đồng lúa mì, tuyền một màu đen trong bóng tối của buổi sáng đầu ngày. Tôi tự hỏi ai sẽ gặt trên những cánh đồng ấy. Có lẽ là chúng tôi, khi ông bà cháu tôi trở ngược về phía bắc. Xe đưa chúng tôi qua hết dặm này tới dặm khác, những nông trại lúa mì, đậu nành, gia súc và hoa hướng dương. Một trong những niềm vui thích của tôi là được ngồi trên xe chạy xuyên bang Kansas giữa lúc cả hai loại hướng dương mọc hoang và hướng dương được trồng đang nở rộ. Tôi thích hướng dương hoang dại hơn, thích mây lững lờ trôi trên thảm vàng rộng khắp. Chúng vẫn sẽ ra hoa vào mùa thu. Rồi tôi nghe thấy Obachan cào nhào. Đó là dấu hiệu cho biết chứng đau lưng của bà đã hết chịu nổi. Chẳng nói một lời, Richan tấp xe vào lề đường. Xe vừa mới dừng bánh là Obachan đã nhào ngay ra khỏi xe và nằm sóng xoài trên lề đường quốc lộ. Bà nằm như thế vài lần một ngày, thi thoảng là vài tiếng. Richan chộp lấy cái đèn pin trong ngăn chứa đồ lặt vặt và tất cả chúng tôi bước ra ngoài. Con sấm ngửi ngửi Obachan rồi nhìn tôi, làm như nó biết gì đó về bà mà không sao báo cho chúng tôi biết được. Chúng tôi đứng vây quanh khoảng 20 phút gì đó, chẳng buồn động đậy, chỉ nhìn mà thôi. Kiểu đứng vây quanh này hay thấy ở miền quê, cách xa trung tâm y tế. Ta phải bu quanh và đoán chừng. Trông Obachan rất tệ, nhưng tôi đã từng thấy bà tệ hơn thế kia. Thậm chí bà còn nhoẻn miệng cười, cứ như thể đang nghĩ tới điều gì dễ chịu lắm vậy. Chẳng hạn như tôi toàn được điểm A, hay thằng Ra tìm được một đứa bạn. Dạo này, bà không còn nhuộm tóc đen nữa, nên tôi thấy được những chân tóc trắng trông như hào quang tỏa quanh gương mặt bà. Rồi nụ cười của bà tắt dần. Bà bảo, chúng ta phải có mặt ở đó trước 6 giờ. Không nói thêm một lời nào, bà đưa hai tay lên, thằng Ra và tôi, mỗi đứa nắm lấy một tay, kéo bà dậy. Trở vào trong xe, bà nói, có lẽ năm nay bà sẽ chết, chắc là tháng này đây. Tôi chết trước bà, Richan bảo. Phụ nữ Nhật sống phải trên 90. Tôi chết trước ông thì có. Hồi nhỏ, ông được ăn nhiều quýt. Ông sẽ sống lâu hơn, nhờ vitamin C đấy. Còn bà uống nhiều trà xanh hơn, bà sống lâu hơn mới phải. Ông bà cứ đối đáp như vậy trong 10 phút. Rốt cuộc, tôi cũng chẳng biết bà thắng hay ông thắng. Về phần mình, tôi trù tính sẽ sống tới năm 103 tuổi, như bà cố đằng ba tôi ấy. Tất cả những gì bà cố làm cho đến ngày cuối đời là xem tivi. Như thể việc đó quan trọng hơn những người sống xung quanh bà. Tuy nhiên, trên tivi cũng có nhiều thứ hay ho lắm, vậy nên những năm cuối đời không đến nỗi kinh khủng. Chúng tôi chạy xe trong im lặng, trừ thằng Ra, nó cứ liên tục làm nổ bong bóng kẹo cao su tách tách. Chẳng hiểu sao, điều đó bắt đầu khiến tôi nổi đoá. Nhóc thôi cái trò nổ kẹo ấy đi giùm có được không? Tôi nhũng nhặn lên tiếng. Thách chị làm em thôi được đấy. Thằng ranh con. Thằng ranh con nhìn tôi một cách cáu giận, tức tối, và tôi đành phải tháo đai an toàn của mình vì thằng nhóc bắt đầu nện đầu vào cửa sổ. Tòa nhà Lego trong lòng nó rung lên. Tôi ôm lấy thằng em bằng cả hai tay, siết chặt lấy nó, để nó không tự làm đau mình được nữa. Tôi biết rằng khi mình muốn giữ rịch ai đó, không cho họ nhúc nhích, thì mình phải tập trung ôm chặt lấy người ta, giống như mình phải tập trung làm toán hay tiếng Anh vậy. Nếu chỉ có dồn sức mà không dồn trí, thì cũng chẳng ăn thua gì. Kỳ thực, Richan đã phần nào dạy tôi thiền, vì ông nghĩ nó sẽ giúp tôi tập trung hơn mỗi khi phải ngăn thằng Ra lại. Sau vài phút, thằng em tôi dịu lại, Richan đã tấp xe vào lề đường. Ông và Obachan nhìn hai đứa tôi. Richan buồn rầu nói, hai đứa may mắn lắm, mới là chị em, sao lại gây gổ nhau? Cháu chỉ có thốt ra mỗi câu thằng ranh con thôi à. Tôi trả lời, Alisa vẫn gọi thằng em nó như thế mà. Chị đúng là không có tình người. Thằng Ra gào lên. Chị chẳng có cái cốc khô gì, chỉ là một quả bơm trách nặng mùi thôi, đồ mặt thối. Tôi buông thằng nhóc ra và ngồi dịch lại để nhìn ra ngoài cửa. Tôi sẽ không thèm nói chuyện với nó suốt quãng đường còn lại. Để rồi coi, thể nào nó cũng sẽ bị sốt rét và còn lâu mới nguôi ngoai được cảm giác khó chịu dày vò. Cháu bị phạt cấm túc đấy nhé, Summer. Obachan bảo. Tôi không nói gì. Bà giải thích. Cháu gây sự trước. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Cứ cho là bà nói đúng đi. Nhưng chưa hề có một người nào nghĩ giùm cho tôi là có đứa em như thằng Ra thật khốn khổ như thế nào. Cuối cùng, ông bà cháu tôi cũng đến được nhà Baker. Richan mở cửa xe, nói với Obachan. Tôi chết trước bà. Rồi bước ra ngoài, dập mạnh cửa. Vầng dương nhô lên từ phía chân trời, y chang quả cầu đỏ trên lá cờ Nhật Bản. Đó là điều tôi luôn nghĩ tới trước cảnh mặt trời mọc lúc bình minh. Ồ ồ, hôm nay mặt trời mọc sau 6 giờ. Chúng tôi đã tới trễ, hy vọng là không gặp rắc rối gì. Nhà Baker sở hữu một lô đất ngon lành, nguyên một khu đất chỉ để máy móc của họ. Tôi nhìn thấy 4 cái máy giặt đập liên hợp, biết là họ đã thuê. Bên cạnh đó là 4 chiếc xe siêu tải Sesame của nhà họ, 2 cái xe móc dùng làm nhà lưu động Một cái bự ơi là bự so với cái còn lại. Một cái kéo và toa kéo hạt, 4 rơ móc chở hạt, 4 xe tải nhỏ và rất nhiều rơ móc tải để chở các thiết bị máy móc. Tôi biết nhiều món máy móc ấy. Những cái máy giặt đập liên hợp thô kệch màu lá cây tươi hiệu John Deere, dân gặt hay dùng nhất. Buồng lái có 2 chỗ ngồi và cửa sổ thì trổ từ sàn lên đến trần. Người ta ngồi lái bên phải thay vì lý do nào đó phải ngồi lái bên trái. Máy gặt đập liên hợp là những cỗ máy tuyệt diệu. Suốt mùa gặt, người ta sẽ thấy những cảnh sao. Khi lúa mì chín rộ, cần phải được gặt. Các máy gặt đập liên hợp sẽ chạy ro ro một cách trật tự, tới tới lui lui trên cánh đồng lúa mì. Ở đầu máy có một dụng cụ tháo lắp được gọi là guồng cắt. Khi máy chạy tới, guồng cắt sẽ cắt lấy lúa mì. Sau đó, các bộ phận phía trong máy sẽ tách lấy phần lúa mì ăn được khỏi phần rơm rạ không ăn được và trút lúa mì vào thùng chứa để phía sau. Rơm rạ rơi xuống tạo thành chất màu cho đất, chờ vụ mùa năm tới. Tôi không biết nữa. Tôi muốn nói là có thể máy vi tính, điện thoại di động và tàu vũ trụ có trang bị tên lửa tuyệt diệu hơn. Nhưng với tôi, không có gì bì được với máy gặt đập liên hợp. Chỉ là góc nhìn của tôi thôi. Chẳng cần mất nhiều thời gian, máy gặt đập liên hợp cuốn lấy cái gì mà con người không sử dụng được và biến nó thành thứ nuôi sống chúng ta. Vậy đó, thùng chứa chứa được khoảng 275 dạ lúa mì. Ở tốc độ trung bình 5 dặm một giờ, một máy gặt đập liên hợp cắt được 600 hay chừng ấy dạ lúa mì trong một tiếng đồng hồ. Nhiều biến số quá, và tôi cũng hay tính sai nữa, vì tôi làm toán dở ẹt. Nhưng cứ thấy mấy con số trung bình đi, thì 600 dạ nhiều hơn 20.000 ổ bánh mì. Để đưa hạt lúa mì ra khỏi thùng chứa, máy gặt đập liên hợp có một ống trúc. Đây là một dụng cụ hình ống dài, rỗng, để đẩy lúa mì từ cuối ống ra đầu ống. Ống trúc sẽ chuyển lúa mì trong thùng chứa ra toa kéo hạt. Toa kéo hạt thì được gắn với máy kéo, sẽ kéo nó tới lui trên cánh đồng. Trong lúc thợ lái máy gặt đập liên hợp trút lúa mì từ thùng chứa qua toa kéo, cả máy kéo lẫn máy gặt đập liên hợp đều không hề ngừng hoạt động, không ngừng lại để tiết kiệm thời gian, mà thời gian thì quan trọng với vụ gặt lắm lắm. Hạt chín tới là phải gặt liền. Ráng đọc tiếp nha, tôi giải thích sắp xong chuyện đồng án rồi. Toa kéo hạt chứa được 1.000 dạ. Khi toa kéo đầy, máy kéo sẽ được lái tới một trong mấy cái remote chở hạt gắn với siêu xe tải giờ, và ống trúc của nó sẽ trút lúa mì từ toa kéo vào remote. Chừng nào remote đầy, chiếc xe siêu tải sẽ đưa lúa mì đến kho thóc. Đây là chỗ trữ lúa cho đến lúc nhà nông bán lúa đi. Tôi biết tất cả chuyện này hồi tôi 7 tuổi và đi gặt vụ đầu tiên. Bạn có biết là có mấy người quý trẻ con sẵn sàng mất công giải thích cho chúng mọi điều không? Và tất nhiên là cũng có mấy người chỉ quý trẻ con nhà mình thôi, còn thì phớt lờ mọi đứa trẻ khác. Chà, năm đó, ba mẹ và ông bà tôi làm việc cho ông bà chủ nọ rất quý trẻ con, tất cả trẻ con. Cho nên người ta mới để thằng Ra và tôi muốn ngồi xe với ai thì ngồi, bất cứ lúc nào cũng được. Thi thoảng, thằng Ra vẫn nhắc về ông bà chủ ấy, vì họ coi nó là thằng bé bình thường, mà điều này thì hơi bị hiếm gặp. Thẳng hoặc tôi nhìn vào mắt người lớn và bắt được khoảnh khắc đôi mắt kia nhận ra thằng Ra không được như người ta. Tôi vẫn nhớ là mình chưa bao giờ bắt gặp điều tương tự ở đôi mắt của ông bà chủ này. Mà hượm đã, tôi đang nói đến chỗ nào kìa? À đúng rồi, tức là kho lúa sẽ dùng một hệ thống ống trúc. để chuyển lúa vào các tháp silo. Nếu thể nào cũng mưa thì công việc sẽ tiếp tục cho đến tận tờ mờ sáng hôm sau, để tất cả nông dân đều cất được hết lúa mì trước khi mưa xuống. Máy kho lúa thậm chí mở 24/7. Đó là việc không đời nào tôi mong muốn, điều hành một kho nông sản. Thi thoảng người ta sẽ làm trượt chân té khỏi lan hay nơi lối đi, và thế là chết ngạt dưới hàng tấn hạt. Mà đâu chỉ có vậy, bụi hạt trong không khí cũng dễ bắt lửa nữa. Trước khi tôi ra đời, ở bang Kansas có một kho nông sản bị nổ tung, làm thiệt mạng tới 7 người. Ở thời điểm khác, một vụ nổ kho nông sản cũng đã làm đến hơn 6 người tử vong. Thật là rùng rợn. Richard kể với tôi rằng ban đầu, ông bà Baker là thợ lái máy gặt đập liên hợp. Thế rồi họ cắt ca các cụm tiền bạc đủ điều kiện vay để sắm chiếc xe siêu tải đầu tiên. Giờ thì họ dư sức thuê người như nhà tôi để lái máy gặt đập liên hợp và xe tải. Nếu mình chuyên đi thu hoạch thuê cho người ta thì mình là chủ. Chứ mình mà là thợ lái máy gặt đập liên hợp thì chỉ có làm công cho người đi thu hoạch thuê thôi và chẳng kiếm được nhiều tiền đâu. Ba mẹ tôi cũng mong một ngày nào đó sẽ trở thành người đi thu hoạch thuê. Ba mẹ sẽ khởi đầu từ một hay hai chiếc sơ mi nếu ngân hàng cho vay đậm. Cũng như chúng tôi, nhà Baker sống ở nông thôn trong một ngôi nhà hình chữ A. Nhưng nhà họ to hơn nhiều. Cửa trước gian chính đang mở rộng. Con sấm ngửi ngửi ở ngưỡng cửa. Richard thử gõ cửa, nhưng chẳng có ai lên tiếng. Vậy nên, ông gõ mạnh hơn. Obachan bảo, Summer, cháu gọi xem có ai không? Cháu nói chuyện sỏi nhất đấy. Lúc nào bà cũng nói vậy. Có ai không? Tôi gọi to. Có ai ở nhà không? Chẳng có ai trả lời, nhưng chúng tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện trong nhà. Mình cứ vào thôi. Tôi nói với ông bà. Ơ, không được. Richard bảo, như thế không phải phép. Mình không được vào nhà khi không có ai mời mình vào. Obachan tán thành. Thế thì mình chỉ có nước chờ ở đây thôi. Tôi nói. Nhưng cửa đang mở thế kia, nghĩa là chúng ta cứ việc vào. Cháu tin là được đấy ạ. Không, sao mà được chứ? Richard vặt lại lắc đầu. Có ai ở nhà không? Bất ngờ thằng Ra hét toáng lên. Trong nhà tức thì im bặt. Thế rồi ông bà Baker bước ra cửa. Ông Toshiro, bà Yukiko, xin mời ông bà vào trong. Không cần phải kêu cửa đâu ạ. Bà Baker lên tiếng. Thế là ông bà cháu tôi cởi giày đi vào nhà. Chúng tôi mang giày chạy bộ y hệt nhau, chỉ khác có mỗi kích cỡ. Nhà ông bà Baker bày biện rất xinh. Trên bức tường đối diện cửa trước có treo một tấm thêu họa tiết nhẫn lồng pha sắc lơ vàng và hồng. Tấm thêu là một trong hai thứ lúc nào tôi cũng mong muốn có được. Thứ còn lại chính là một cái ghế mây để ở hiên trước. Con gái sao lại thích ghế mây? Mẹ tôi đã thắc mắc ngay khi tôi kể với mẹ tôi điều đó. Tôi biết tại sao mẹ hỏi vậy, nghĩa là mấy đứa con gái ở trường đều mê mẩn điện thoại thông minh. Thế mà tôi chỉ mong có cái ghế mây. Melody cho rằng tôi dở hơi. Tôi yêu quý nhà Baker. Ông bà có một cậu con trai tên là Robbie, nhưng anh chàng này thật đáng chán. Tôi nghĩ chừng nào mà phải rầu đời lắm lắm thì tôi mới chịu chơi bài với Robbie. Anh ta không thú vị như ba mẹ của mình. Bà Baker mãi miết lo công việc, nhưng lại vô cùng tử tế. Rủi có ai mà bị thương, bà sẽ như miếng băng cá nhân đối với họ. Vóc người bà đậm với gương mặt sinh động, thân thiện. Đây là khuôn mặt khiến người ta cảm mến bà Baker ngay lập tức, vì bà tốt bụng. Tuy nhiên, họ cũng hiểu được rằng không thể lợi dụng bà. Summer, cháu hẳn đã cao lên 7 phân rồi đấy. Bà Baker kêu lên, ôm chầm lấy tôi. Thưa dân! Tôi đáp lại một cách lễ phép. Cháu nghĩ đúng là 7 phân từ lần cuối cùng bà trông thấy cháu đấy ạ. Tóc bà Baker màu hun và bà có đôi mắt màu xanh thâm thẳm mà tôi chưa bao giờ thấy ở ai khác. Ông Baker thì khiến tôi nghĩ đến bác tổng thống hay người nào đó, một người đàn ông gánh vác toàn việc lớn. Hay quá, mọi người ở đây cả rồi. Ông Baker lên tiếng, vỗ tay một cái. Chúng tôi đang bàn chuyện thu hoạch ở phía Bắc, vì mình mới chỉ có 1.000 mẫu ở Nam Dakota thôi, nên có thể tách đội ra. Mấy người mình sẽ chuyển lên thu hoạch ở Bắc Dakota. Tôi nghĩ ông bà chủ thật tốt bụng, đã không đề cập tới chuyện ông bà cháu tôi đến trễ, ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Những người khác đang chuẩn bị lên đường. Thật lạ, vì ông bà tôi lúc nào cũng bảo đúng giờ rất quan trọng, và ông bà lúc nào cũng mãi mãi mốt mốt để kịp giờ. Vậy mà gần như ông bà luôn trễ. Thi thoảng, ông bà còn chuẩn bị sẵn sàng trước cả ba mẹ tôi. Thế nhưng, trễ vẫn hoàn trễ. Của đáng tội, lần duy nhất tôi nhớ ông bà đúng giờ là làm buổi tiệc họp mặt cho thằng Ra. Ông bà đã thật lòng mong rằng ngày đó sẽ tốt đẹp. Chúng tôi theo chân nhà Baker vào bếp. Lúc này đã đông đủ các thợ gặt mà họ thuê. Ở giữa phòng là một cái bàn đảo. Xung quanh là ghế đẩu, có nệm xanh, bên trên ghi chú John Deere. John Deere cũng làm cả ghế đẩu sao? Anh Lenny, ở Nam Dakota có hơn 1.000 mẫu một chút, và chúng ta có cơ hội tìm được nhiều hơn. Bà Baker nhẹ nhàng đề nghị, trở lại với cuộc bàn luận gian dở vì ông bà cháu tôi. Thế chúng ta không được bàn chuyện, không có chuyện để bàn hay sao? Tôi thấy cái chuyện để bàn này năm nào cũng y xì nhau. Ông Baker chen vào và mọi người cười ồ. Tôi nóng lòng được tới Badlands. Tôi đã ở đó vào 2 chuyến gặt. Ở Badlands, mình sẽ được thấy đá đủ mọi loại hình dạng và màu sắc. Có lần, trên các vách đá bất tận của những khối đá xám, chúng tôi đã chứng kiến một trận mây và mù đang ùn ùn kéo đến như nhắm thẳng vào chúng tôi. Tôi chưa bao giờ sợ hãi, tột độ hay phấn khích tột cùng. Chúng tôi không muốn bị mắc kẹt trong sương mù. Vì sau đó, mình phải ở nguyên tại chỗ tới chừng nào có thể an toàn trở lại xe hơi. Chứ mù vậy mà chúng tôi không rời khỏi vách đá thì biết làm thế nào? Và tất nhiên là chúng tôi không rời đi được. Ấy là khi đá bao bọc xung quanh, tức là chỉ có đá là đá thôi đấy. Nhưng rồi, vì một lý do nào đó, những khối đá kia khiến cho nỗi cô đơn trở nên dễ chịu. Những tầng mây kia khiến cho giấc mơ của mình trở nên lớn lao. Không phải lớn như mình kiếm được nhiều tiền hay như mình kiếm được việc làm ngon lành. Lớn hơn cả mấy thứ đó nữa. Phức tạp lắm. Tôi muốn nói là lớn lao như mình chính là một phần của bầu trời, mà bầu trời cũng khiến mình trở nên nhỏ bé. Tôi không biết giải thích thế nào. Lần cuối cùng ở đó, tôi đã thấy các khối đá màu nâu, màu vàng, mang hình dạng những tấm da của con thú nào đấy. Không một ai có thể khiến cho tôi tin được rằng những tảng đá kia không hoạt động như mình. Chỉ là chúng theo giờ giấc khác mình mà thôi. Uống cà phê nhé, xong rồi mình lên đường. Bà Baker nói với ông bà tôi. Tôi kéo tâm trí của mình ra khỏi mấy khối đá khi bà Baker lần lượt ra hiệu về phía cánh thợ gặt. Đây là Jim Murphy, Dory O'Brien và Mick Crean từ Ireland sang. Còn đây là Bill McCoy và Larry Duck, người Mỹ, gia đình này. Giờ thì bà chỉ vào chúng tôi. Toshiro và Yukiko Sakata cùng các cháu. Summer và Ja. Nhiều công ty thu hoạch thuê mướn người không phải quốc tịch Mỹ. Nhà Baker mướn nhân công nước ngoài của họ một cách hợp pháp thông qua một chương trình nông nghiệp ở trường đại học bang Ohio. Những người làm công việc được trả tiền theo tháng, bất kể họ làm hùng hục 16 tiếng một ngày hay có khi chẳng làm giờ nào vì trời mưa. Mưa thì không thể gặt được, bởi lẽ máy gặt đập liên hợp không thể đập được lúa mì quá ẩm. Do giờ này, giờ nọ thực sự rất dài, và mình phải sống hàng tháng liền trong nhà lưu động, nên các công ty thu hoạch thuê thấy rằng người làm công nước ngoài có thể gắn bó với công việc hơn người Mỹ. Và nhà Baker tốt bụng như thế này đây. Cứ cuối mùa, họ lại đưa người làm đi chơi một chuyến đặc biệt, như đến thành phố lớn hay tới trường đua NASCAR. Có lần chúng tôi đến NASCAR với họ, và tôi phải nói rằng, ngồi hàng tiếng đồng hồ dưới nắng mà xem quá trời xe lao đi vung vút là cái ngày lộn tùng beng trong đời tôi. Tôi muốn nói là mỗi người, kể cả Richard, đều hào hứng khi có tai nạn xảy ra ngay trước mắt mình. Nếu là người tốt như ba tôi, Richard và các thợ gạt khác nữa, thì tại sao tai nạn lại làm cho người ta hào hứng tới vậy? Làm như tất cả các luật lệ lái xe được áp dụng ở thế giới bên ngoài đã không lọt vào NASCAR. Thế rồi, cả đám người làm ở NASCAR xúm xích giúp tay đua ra khỏi xe, máu chảy nhỏ giọt xuống trán anh ta. Tay đua không bị thương nặng lắm. Nhưng vậy thì sao? Vẫn là kỳ cục khi ai ai cũng hào hứng hết. Ba tôi bảo rằng chỉ tại tôi không hiểu đàn ông với xe cộ thôi, cũng như kiểu họ chia sẻ với nhau. Thế là tôi nói, cầu cho được như vậy đi. Và mẹ tôi cười thành tiếng. Lúc nào mẹ cũng như thế đấy. Dù sao đi nữa, hai ông người Mỹ cũng lớn tuổi hơn, chắc về hưu rồi, giống ông bà tôi. Mấy anh Ireland thì khoảng độ 20 mấy tuổi thôi. Thợ gạt Ireland hay dùng từ cha nội, nhưng theo tôi thì là anh. Cha nội nghe không đúng lắm. Cánh đàn ông mặc quần jean và áo thun có in chữ hay hình. Áo bát trắc có dòng chữ gìn giữ nước Mỹ cho người Mỹ. Còn trên áo anh Rory là con số của quỷ. Đây là dĩa hát của nhóm Adrian Maiden vào cái thời đầu những năm 80. Mấy người ở trường bị ám ảnh bài đó lắm. Ông bà tôi thì không tin mấy cái áo thun đó. Bởi lẽ, tại sao ta lại phải trả tiền để quảng cáo cho người khác? Tôi đã cất công giải thích cho ông bà hiểu rằng mình có thể dùng áo thun thể hiện bản thân mình. Richard đã lắc đầu và buông một câu não nề. Bắt chước người ta thì chẳng thể nào khác biệt được đâu. Rứa hay ôn mẹ lái máy gặt đập liên hợp luôn ạ? Anh Mick hỏi han. Vào mùa gặt trước, chúng tôi, mấy người Ireland cũng nói y chang như vậy. Ôn tức là ông, còn mẹ tức là bà. Nghe có vui tai không? Ta lái thôi, còn bà già thì nấu nướng. Richan trả lời. Bà nấu ngon nhất nước đấy. Tôi cố đoán xem người nào làm việc nào. Bốn tài xế xe sơ mi, ba tài xế máy gặt đập liên hợp, một tài xế máy kéo. Nhưng như thế thì dôi ra một máy gặt đập liên hợp trợ lực. Việc hậu cần luôn khiến đầu óc tôi quay mòng mòng. Rồi còn Obachan và ba đứa nhóc chúng tôi, tính cả Roby. Những gì tôi có thể hình dung, đó là ngày nào Obachan và tôi cũng phải lo cơm nước cho 12 người. Trời! Tất cả chúng tôi lục tục kéo nhau ra ngoài. Ông Baker đưa cho mọi người bản phân công người lái. Tôi nghĩ là mọi thứ sẽ diễn ra như sau. Chúng tôi để lại chiếc Ford ở nhà Parker. Obachan sẽ lái một chiếc xe tải nhỏ của nhà họ. Chiếc xe này sẽ gắn với cái nhà lưu động nhỏ hơn. Nhà Baker sẽ ở trong cái nhà lưu động này. Thằng Ra, con Sắm và tôi sẽ ngồi xe với bà. Xe tải nhỏ cũng sẽ là xe chạy việc để chúng tôi chạy tới chạy lui suốt vụ mùa. Như đi mua hàng tạp phẩm hay làm chân chạy nếu có cái máy nào bị hỏng chẳng hạn. Richard đang lái một chiếc sơ mi có tải máy kéo và toa kéo hạt. Ba tài xế Israel mỗi người điều khiển một chiếc sơ mi. Mỗi chiếc cũng đang mang một máy gặt đập liên hợp và một rơ móc kéo hạt để tăng mức vận chuyển. Bác Jack và bác McCoy, mỗi bác sẽ lái một chiếc xe tải nhỏ chở guồng cắt của máy gặt đập liên hợp. Chiếc xe cuối cùng là xe tải nhỏ. Ông Baker sẽ lái mang guồng cắt thứ ba. Bà Baker và Roby sẽ ngồi trên chiếc xe đó. Chúng tôi sẽ để lại một cái máy gặt đập liên hợp, một rơ móc kéo hạt, một nhà lưu động cho thợ gặt và một guồng cắt. Tôi nghĩ vậy. Không biết tôi có nhớ hết được mấy cái đó không? Khi tới bang Texas, phần lớn chúng tôi bắt tay vào việc ngay. Còn ba người sẽ chạy về với hai chiếc sơ mi và một xe tải nhỏ để mang hết số máy móc còn lại. Theo quy định, chừng nào trời sáng mới được chở máy gặt đập liên hợp cuối cùng xuống bang Texas. Buổi tối mà chuyển đủ thứ đồ đạc như vậy rất nguy hiểm vì sẽ ảnh hưởng đến xe cộ đang chạy trên đường. Khi ai nấy túa ra đi lấy xe, Ruby Baker đủng đỉnh bước ra khỏi nhà, hai tay xộc vào túi quần. 2 năm rồi, tôi không thấy anh ta. Giờ thì Ruby đã 14, tôi nghĩ, và trở nên bảnh trai đến mức tôi phải há hốc miệng ra mà ngắm Ruby và thấy vui vì sáng nay mình đã tết tóc gọn gàng. Tôi chỉ hết há hốc miệng ra mà ngó người ta như thế khi bị bà phát hiện cho một cái mạnh đến mức làm tôi loạng choạng. Tôi phụ Obachan mang mấy món đồ vào xe tải nhỏ mà mấy bà cháu sẽ đi. Số hành lý còn lại chúng tôi để vào nhà lưu động cho thợ gặt, sẽ được đưa đi vào chuyến thứ hai. Những món đặc biệt tôi mang theo mình vào xe tải nhỏ là cha sịt Jet và 461 đô la tiền để dành, trong đó có tờ 20 đô la đặc biệt đã được ông cho hồi tôi 5 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ lời ông nói. Biết đâu một ngày nào đó, tờ bạc này sẽ có giá trị 1 triệu đô la. Cái đó mình gọi là lời khủng. Khi mọi người đã xếp hành lý vào xe xong xuôi, ông Baker hôn vội vào má bà Baker và nói, lăn bánh thôi, người đẹp ơi.